Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Năm, 16 tháng 10, năm 2008, gồm có Tin tôn giáo và bài thời sự, nói về Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới và giới trẻ, sau đó là các tiết mục Thánh mẫu La Vang, Văn kiện Tòa Thánh, Công giáo và Nhân quyền, và Phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Trước hết, tin đặc biệt, Tòa Thánh bổ nhiệm hai giám mục phụ tá cho Tổng giáo phận Hà Nội và Tổng giáo phận Sài Gòn. Hôm qua thứ Tư ngày 15 tháng 10, Phòng Báo chí Tòa Thánh đã loan tin Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã bổ nhiệm hai giám mục phụ tá, một cho Tổng giáo phận Hà Nội là tân giám mục Lorenzo Chu Văn Minh, và một cho Tổng giáo phận Sài Gòn, đó là tân giám mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm. Được biết, Tổng giáo phận Hà Nội có diện tích 7.000 cây số vuông, dân số là 5.300.000 người, trong số này có 328.000 người Công giáo. Hiện Tổng giáo phận Hà Nội có 69 linh mục và 278 nam nữ tu sĩ. Tân giám mục phụ tá Hà Nội là cha Lorenzo Chu Văn Minh, hiện là giám đốc Đại chủng viện Hà Nội. Cha Minh năm nay 65 tuổi, sinh ngày 27 tháng 12 năm 1943 tại Nam Định, thuộc Tổng giáo phận Hà Nội. Thầy Minh đã học triết và thần học tại Nam Định từ năm 1960 đến năm 1967, và sau đó tại Hà Nội từ năm 1992 đến năm 1994. Trong thời gian dài phải ở tại gia, thầy Lorenzo Minh hành nghề hớt tóc và phụ giúp mục vụ tại giáo xứ Nguyên Quán, giảng dạy giáo lý, vì lúc đó nhà nước không cho thầy thủ phong linh mục. Sau cùng, thầy được chịu chức ngày 10 tháng 6 năm 1994, khi đã 51 tuổi. Sau khi thụ phong, cha Minh làm phó sứ tại Nam Định một năm, rồi được gửi sang Roma du học từ năm 1995 đến năm 2000, đậu tiến sĩ thần học tinh lý tại Đại học Giáo hoàng Urbaniana. Về nước từ năm 2001, cha Minh làm giáo sư dạy môn thần học tinh lý, đồng thời làm giám học tại Đại chủng viện Hà Nội. Sau đó, từ năm 2003, cha làm phó giám đốc, và từ hai năm nay làm giám đốc Đại chủng viện này. Tân giám mục phụ tá Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh là cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, hiện là thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam và kiêm giám đốc Trung tâm Mục vụ Sài Gòn. Được biết, Tổng giáo phận Sài Gòn có diện tích rộng là 2.093 cây số vuông. Dân số là 6.100.000 người, trong đó có 640.000 người Công giáo. Hiện Tổng giáo phận có 751 linh mục và 5.442 nam nữ tu sĩ. Tân giám mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm, năm nay 56 tuổi, sinh ngày mùng 2 tháng 10 năm 1952 tại Hà Đông, thuộc Tổng giáo phận Hà Nội, và đã cùng với gia đình di cư vào Nam năm 1954. Cha đã theo học tại Tiểu chúng viện Cần Thơ, rồi học triết tại Đại chúng viện Thánh Thomas ở Long Xuyên, và sau đó lên Đại chúng viện Thánh Giuse Sài Gòn. Thầy Phêrô Khảm thụ phong linh mục ngày 30 tháng 8 năm 1980, thuộc Tổng giáo phận Sài Gòn. Cha Phêrô Khảm lần lượt làm phó sứ Hà Nội, Xóm Mới từ năm 1980 đến năm 1984, rồi phó sứ Nhà thờ Chính Tòa, kiêm giáo sư Đại chúng viện Thánh Giuse 1987 đến năm 2001. Năm 2001, cha Phêrô được gửi đi học thần học mục vụ tại Đại học Công giáo Hoa Kỳ ở thủ đô Washington và đã đậu tiến sĩ tại đây vào năm 2004. Trở về nước, cha Phêrô Khảm được bổ nhiệm làm giám đốc Trung tâm Mục vụ Sài Gòn. Cha cũng là thành viên Hội đồng Tư vấn Giám mục và đặc trách các linh mục sinh viên của giáo phận du học nước ngoài. Từ tháng 3 năm 2008, cha cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm được bổ nhiệm làm thư ký của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Theo thông báo của Tòa Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, lễ tấn phong giám mục cho cha Nguyễn Văn Khảm sẽ được tổ chức vào lúc 8 giờ 30 phút sáng ngày thứ Ba, 11 tháng 11, tại nhà thờ Chánh Tòa, Sài Gòn. Được biết, hiện nay Giáo hội Công giáo tại Việt Nam có hai giáo phận còn trống tòa, đó là giáo phận Phát Diệm và giáo phận Ban Mê Thuột. Thêm vào đó còn có ba giáo phận có giám mục đã đến tuổi nghỉ hưu, là giáo phận Thái Bình, giáo phận Vinh và giáo phận Phan Thiết. Xin hiệp ý kính chúc mừng hai tân giám mục phụ tá. Nguyện xin Thiên Chúa luôn luôn ban ân sủng dồi dào trên hai vị. Nguyện xin Đức Mẹ La Vang che chở và đồng hành luôn mãi với hai đức tân giám mục.
Tin Roma. Tình trạng các tín hữu Kitô tại Iraq đánh động các tham dự viên trong Hội đồng Giám mục Thế giới. Sáng hôm thứ Ba 14 tháng 10 vừa qua, cả Thường Hội đồng Giám mục Thế giới đã xúc động khi nghe Đức Hồng Y Emmanuel Đệ Tam Denly, Thượng phụ Candy Babylon, kêu gọi tỏ tình liên đới với các tín hữu Kitô Iraq. Với giọng nói đầy xúc động, Ngài nhắc lại, tôi là một người con của vùng đất của tổ phụ Abraham là Iraq. Đức Thượng Phụ cho biết các tín hữu Kitô đã làm mọi sự để có được sự bình an, yên ổn trong xứ sở. Nhưng trái lại, tình hình tại một vài nơi ở Iraq thật là thê thảm. Cuộc sống là cả một đồi cam ve, không có hòa bình, không có an ninh, không có cả những nhu yếu phẩm cần thiết cho cuộc sống hàng ngày. Hơn nữa, mọi người đều sợ bị bắt cóc, tấn công và đe dọa. Ngày càng có nhiều người bị giết chết vì bom đạn và các vụ tự tử bằng xe bom. Trong một hoàn cảnh như thế, theo Đức Thượng Phụ Babylon, sống lời Chúa có nghĩa là làm chứng bằng cả mạng sống của mình. Đó là trường hợp đã xảy ra cho một số giám mục, linh mục và giáo dân. Đã có 16 linh mục, 2 giám mục bị bắt cóc và chỉ được trả tự do bằng một số tiền chuộc mạng cao. Một số đã được đưa vào danh sách các vị tử đạo mới như Đức cha Farah Rano, Tổng giám mục Mosul, cha Rahid Ghani, hai linh mục và 6 người bạn trẻ khác. Kêu gọi tình liên đới, Đức Thượng Phụ Babylon nói như sau, tôi tha thiết xin quý vị hãy cầu nguyện cho chúng tôi, và hãy cùng cầu nguyện với chúng tôi. Đức Thượng Phụ Emmanuel Đệ Tam Denly sinh năm 1927, chịu chức linh mục năm 1952, được bầu làm Thượng Phụ năm 2003, và được Đức Thánh Cha Benedicto nâng lên bậc Hồng Y năm vừa qua. Tin Ấn Độ. Việc phong thánh cho thánh nữ Alphonsa hôm Chủ nhật vừa qua đã tạo được một ảnh hưởng sâu xa tại quê hương Ấn Độ của Ngài, là nơi từ nhiều tuần lễ qua đã phải hứng chịu nhiều cuộc bạo động chống Kitô giáo do các nhóm Ấn giáo cực đoan chủ trương. Theo tin các giáo hội Á Châu của Hội Thượng Sai Paris, trong khi nghi lễ tôn phong hiển thánh đang diễn ra tại Roma, thì thánh nữ Alphonsa đã quy tụ được nhiều tín hữu Kitô Hồi giáo và Ấn giáo xung quanh ngôi mộ của Ngài tại Baramanganam, bang Kerala. Dù trời mưa tầm tã, đã có trên 50.000 người hành hương về nhà nguyện nơi có mộ của thánh nữ. Mới 5 giờ sáng, nhà thờ không còn một chỗ ngồi. Đứng trong hội trường gần nhà nguyện, dân chúng theo dõi nghi lễ tôn phong được truyền đi qua màn ảnh truyền hình từ quảng trường Thánh Phaolô ở Roma. Ramesh Sanfran, một nhân viên ngân hàng theo Ấn giáo đã thú nhận như sau: tôi đã nhận lãnh được nhiều ơn từ thánh nữ Alphonsa. Mỗi khi gặp vấn đề trong cuộc sống, tôi đều cầu xin với thánh nữ. Người tín đồ Ấn giáo này cho biết anh muốn đến cầu nguyện bên mộ thánh nữ mỗi năm một lần. Một thiếu nữ Hồi giáo tên là Sarina Ibrahim khẳng định, thánh nữ là thánh của tất cả mọi người chứ không chỉ riêng của các tín hữu Kitô. Chào đời ngày 19 tháng 8 năm 1910 tại một ngôi làng nhỏ gần thành phố Kottayam, bang Kerala. Thánh nữ Alphonsa mồ côi mẹ lúc còn nhỏ. Thánh nữ đã tự mình làm cho trở nên tàn tật để khỏi phải lập gia đình và có thể vào tu trong dòng thánh nữ Clara. Tại đây, thánh nữ đã lấy tên là Alphonsa, Đức Mẹ Vô Nhiễm. Mặc dù yếu đau vì bệnh tật, thánh nữ vẫn luôn tỏ ra cảm thông với mọi người. Thánh nữ qua đời năm 1946 khi vừa mới được 36 tuổi. Hương thơm thánh thiện của thánh nữ đã thu hút được không biết bao nhiêu người thuộc mọi tôn giáo đến cầu nguyện bên mộ của thánh nữ. Nhiều phép lạ đã xảy ra. Nhờ đó, thánh nữ đã được tôn phong chân phước năm 1986. Tin Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Các giáo hội chính thống chuẩn bị thượng hội đồng. Theo đề nghị của Đức Thượng Phụ Đại Kết Bạc Tô Lôm Vô Đệ Nhất, các giáo hội chính thống sẽ tổ chức một loạt những cuộc gặp gỡ để chuẩn bị cho Thượng Hội đồng, vốn đã được mong đợi từ hàng bao thế kỷ qua. Đây là mục tiêu đã được đưa ra trong hội nghị thượng đỉnh quy tụ các vị lãnh đạo của các giáo hội chính thống diễn ra tại Istanbul trong những ngày vừa qua, nhằm mục đích mừng 2000 năm ngày sinh của Thánh Phaolô. Trong một tài liệu quan trọng mang chữ ký của tất cả các vị lãnh đạo và đại diện của các giáo hội chính thống, một số vấn đề được đề cập tới như cuộc khủng hoảng kinh tế và xã hội, mối tương quan giữa tôn giáo và khoa học, gia đình, vân vân.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới và giới trẻ. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về lời Chúa đã bước sang tuần thứ hai. Ngày đầu tuần thứ hai của Thượng Hội đồng diễn ra như thường lệ, với 29 vị nghị phụ phát biểu trước một cử tọa khoảng 400 người. Phiên họp sáng thứ ba vừa qua có nhiều suy tư sâu sắc về việc gieo vải lời Chúa tại nhiều vùng khác nhau trên thế giới. Các bài phát biểu làm nổi bật tình yêu sâu đậm đối với lời Chúa, một đức tin tuyệt vời nơi các vị hồng y và giám mục là những người phải đương đầu với nhiều loại công tác mục vụ đầy thách đố, nhưng vẫn luôn xác tín rằng gieo vải lời Chúa không phải là một việc làm uổng công. Tất cả các nghị phụ đều khẳng định cần phải gieo vải một cách hào phóng. Chúa mới là người gặt hái. Được chú ý nhất sáng thứ ba vừa qua là bài phát biểu của Đức Hồng Y George Pell, Tổng giám mục Sydney, Úc Đại Lợi. Đức Hồng Y Tổng giám mục Sydney đã nhắc tới Đại hội Giới Trẻ Thế Giới vào tháng 7 vừa qua. Rất nhiều vị Hồng Y giám mục có mặt trong Thượng Hội đồng Giám mục Thế Giới về lời Chúa đã tham dự Đại hội Giới Trẻ Thế Giới. Các vị xem đó như những giây phút hồng ân trong việc gieo vải hạt giống lời Chúa cho giới trẻ thế giới. Tưởng cũng nên nhắc lại chủ đề của Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Sydney. Chủ đề này giúp giáo hội Hoàng Vũ có cơ hội tái khám phá ngôi vị và vai trò của Chúa Thánh Thần trong cuộc sống của người tín hữu Kitô. Nhiều người cho rằng bài giảng của Đức Thánh Cha trong đêm canh thức ở trường đua ngựa Randwick là một trong những giáo huấn hay nhất từ trước đến nay về Chúa Thánh Thần. Tại Sydney, những người mà người ta gọi là thế hệ John Paul đệ nhị và thế hệ Benedicto thứ 16 đã tiếp nhận được sức mạnh khi Chúa Thánh Thần hiện xuống trên họ. Trong suốt tuần lễ của Đại hội Giới Trẻ, hàng trăm giám mục và hồng y đã tham dự với tư cách là giáo lý viên. Ngày nào cũng có cả hàng trăm người trẻ quây quần chung quanh vị giám mục hay hồng y của họ để nghe lời giáo huấn, bài giáo lý, bài suy nghiệm dựa trên lời Chúa. Sáng kiến mới mẻ này đã có nề nếp sinh hoạt riêng và đã trở thành một cử hành đức tin và văn hóa thế giới. Đây không những là cuộc gặp gỡ độc đáo giữa các thế hệ, mà còn là cơ hội đặc biệt để công bố và rao giảng lời Chúa trong bối cảnh quốc tế, và là phương cách đầy sáng tạo, giúp giới trẻ sống cuộc sống bén rễ trong Kinh Thánh. Trong bài phát biểu, Đức Hồng Y Tổng giám mục Sydney đưa ra một số đề nghị như sau. Lập các nhóm người trẻ trưởng thành để làm chứng cho Chúa Kitô trong các nhóm bạn trẻ, trong các giáo xứ, trường học và đại học. Khai triển các nhóm diễn kịch kiểu thời Trung Cổ để mang lời Chúa đến cho mọi người. Đức Hồng Y Pell nói rằng, đàn thánh giá được các bạn trẻ diễn nguyện là một thí dụ điển hình. Không ai quên được tác dụng của kịch Thương Khó tại làng Oberammergau, Đức, và phim Cuộc Thương Khó của Chúa Kitô mới đây của đạo diễn Mel Gibson. Khai triển và hỗ trợ các hệ thống kết bạn công giáo trên các trang mạng. Lập một viện dịch thuật Kinh Thánh Trung ương để Thánh Kinh được dịch nhanh và chính xác hơn sang các ngôn ngữ địa phương tại Á Châu, Phi Châu và Đại Dương Châu. Cuối cùng, Đức Hồng Y Tổng Giám mục Sydney cũng thỉnh cầu Bộ Giáo lý Đức Tin cho công bố một tài liệu hướng dẫn về tính bất khả ngộ của Kinh Thánh. Ngoài Đức Hồng Y Pell, một vị giám mục khác là Đức cha Evaristo Tato Biswan, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Lesotho, Phi Châu, cũng đặc biệt nhắc tới Đại hội Giới trẻ Thế giới. Theo vị giám mục này, người trẻ công giáo trên khắp thế giới xác tín rằng lời Chúa là giải pháp cho nhiều vấn đề họ phải đương đầu trong cuộc sống. Đức cha Biswan nói rằng các chương trình truyền hình và truyền thanh không mang lại cho họ những giải pháp lâu dài và có ý nghĩa cho các vấn đề của họ. Sau Đại hội Giới trẻ Thế giới vừa qua, nhiều bạn trẻ hiểu ra rằng chỉ có tình yêu và ưu tư chân thành dành cho người khác là điều duy nhất mang lại niềm vui lâu dài cho họ. Họ ý thức rằng phần lớn các trạng thái buồn chán của họ là hậu quả trực tiếp của lòng vị kỷ. Một số lớn những người trẻ ngày nay đã sẵn sàng đi khắp đất nước để chia sẻ kinh nghiệm của họ với những người trẻ khác. Đức cha Biswan xác tín rằng chỉ có người trẻ mới giúp người trẻ cảm nhận được tình yêu Thiên Chúa trong lời người. Trên đây là nội dung của hai bài phát biểu đáng chú ý trong ngày thứ ba vừa qua. Ngoài ra cũng trong phiên khoáng đại ngày đầu tuần lễ thứ hai của Thượng Hội đồng, nhiều vị giám mục Á Châu cũng đã góp ý về nhiều vấn đề khác nhau trong việc rao giảng lời Chúa. Đức cha Suhario Hachuat Motio, Tổng giám mục Semarang Nam Dương, đề cập đến bối cảnh Á Châu trong việc suy niệm lời Chúa. Đức cha Arturo Bastes, Phi Luật Tân, nói rằng, việc giảng dạy Kinh Thánh trong các chủng viện quá thiên về trí thức, sử dụng các phương pháp của phương Tây, gọi là chú giải dựa trên phê bình lịch sử, khiến các chúng sinh buồn chán. Ngài đề nghị nên bổ túc phương thức có tính hàn lâm này bằng việc đưa văn hóa và hoàn cảnh sống thật của người nghe vào đó. Theo Ngài, càng ngày người Á Châu càng cảm thấy cần phải đọc Kinh Thánh theo kiểu Á Châu. Đức cha Joseph Prantan Sridharunsin, Thái Lan, nói đến sự sống trong Chúa Kitô nhờ Thánh Thể và Thánh Kinh. Đức cha Evarist Pinto, Tổng giám mục Karachi, Pakistan, cho biết, tại Pakistan, hơn 60% dân chúng mù chữ, nên không đọc được Kinh Thánh, nhưng họ rất muốn nghe lời Chúa. Trái lại, rất nhiều người, kể cả linh mục, là chuyên viên trong các vấn đề thế tục, nhưng lại không có khả năng chia sẻ những kiến thức cao siêu về Kinh Thánh cho những người đang đói khát lời Chúa. Trên đây là nội dung của một số bài phát biểu tại Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới trong ngày đầu của tuần lễ thứ hai. Chiều thứ ba vừa qua, không có phiên họp, cho nên toàn thể Thượng Hội đồng được mời đi hành hương tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phaolô ngoại thành. Tại đây, mọi người đã tham quan ngôi mộ vừa mới được đào dưới chân bàn thờ chính. Buổi tối cùng ngày, các tham dự viên Thượng Hội đồng đã cùng với Đức Thánh Cha nghe buổi hòa tấu do dàn nhạc giao hưởng Vienna trình diễn. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Thánh Mẫu La Vang với Mai Hương. Những ca vãng kính Đức Mẹ. Đây là đề tài của chúng tôi trong mục Thánh Mẫu La Vang tuần này. Thank you. Kết thúc kinh tối trong phụng vụ giờ kinh, các linh mục tu sĩ thường đọc một ca vãng kính Đức Mẹ. Chúng tôi đã nói đến lịch sử và ý nghĩa của kinh "Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời". Hôm nay chúng tôi xin được trình bày sơ lược một số kinh khác như Lạy Mẫu Nghi Cao Cả, Kính Lạy Bà, Lạy Nữ Hoàng Thiên Quốc. Tác giả của những kinh này là linh mục Jordan, vị tổng quyền thứ hai của dòng Đa Minh, sau khi Thánh Đa Minh qua đời vào năm 1221. Để chấm dứt những xáo trộn trong tu viện Bologna, vị tổng quyền thứ hai của dòng Đa Minh này đã ra lệnh cho các tu sĩ trong dòng phải hát ca vãng kính lạy bà, lạy nữ hoàng thiên quốc sau giờ kinh tối. Và ca vãng này được chính thức đưa vào phụng vụ vào thế kỷ thứ 11. Thói quen dần dần đã được phổ biến đến các dòng khác, và ba ca vãng khác kính Đức Mẹ đã được thêm vào. Năm 1249, dòng Francisco đã hát một trong những ca vãng trên đây trong giờ kinh tối theo từng mùa phụng vụ. Chẳng hạn, ca vãng Lạy Mẫu Nghi Cao Cả được hát trong mùa Giáng sinh. Ca vãng Alma Redemptoris Mater, tức Lạy Mẫu Nghi Cao Cả, sử dụng những kiểu nói của các thánh phụ Fulgentius, Epiphanius, Irenaeus và Sedulius. Ca vãng này ca tụng Mẹ Maria như mẹ của Đấng Cứu Thế, con Thiên Chúa. Lời kinh là một nhắc nhở rằng mẹ đã cưu mang và sinh hạ Đấng là Thiên Chúa. Khi cha mẹ sinh hạ một người con, họ không chỉ là cha mẹ của thân xác người con ấy, mà là cha mẹ của ngôi vị người con ấy. Cũng thế, Mẹ Maria không chỉ là mẹ của Chúa Giêsu theo bản tính loài người. Mẹ là mẹ của ngôi hai. Ngôi hai là con của mẹ. Đồng thời, mẹ không những là mẹ đồng trinh của Đấng Cứu Thế, mà còn là mẹ chúng ta nữa. Chính khi mẹ đứng dưới chân thập giá mà Chúa Giêsu đã trao ban mẹ cho chúng ta khi Ngài nói với Thánh Gioan: "Này là mẹ con." Mẹ Maria là mẹ của mọi người, bởi vì Chúa Giêsu đã chết cho mọi người. Như Công đồng Vatican II đã giải thích, mẹ đã đón nhận ngôi lời trong tâm hồn và thân xác mẹ, và mang sự sống đến cho thế giới. Với tất cả con người của mẹ, mẹ đã cưu mang trong tâm hồn mẹ trước khi cưu mang trong cung lòng mẹ. Đức tin đến trước, rồi mẹ mới làm mẹ. Do đức tin, mẹ trở thành mẫu mực hoàn hảo của điều mà Tin Mừng gọi là làm mẹ một cách thiêng liêng. Trong số 61 của hiến chế về mầu nhiệm giáo hội, Công đồng Vatican II đã dạy như sau: Mẹ Maria đã cưu mang, sinh hạ và dưỡng nuôi Chúa Kitô. Mẹ dâng Ngài cho Chúa Cha trong đền thờ và kết thiệp với Ngài khi Ngài chịu chết trên cây thánh giá. Với một cách thế đặc biệt như thế, mẹ đã công tác bằng sự vâng phục, đức tin, đức cậy và lòng mến sắc son vào công cuộc cứu rỗi, bằng cách trao ban sự sống siêu nhiên cho các linh hồn. Mẹ thực thi hoạt động làm mẹ bằng cách liên kết chúng ta với Chúa Giêsu một cách trọn vẹn, đến độ mỗi người chúng ta có thể nói như Thánh Phaolô trong thư gửi giáo đoàn Galata: "Tôi sống, nhưng không phải là tôi sống, mà chính Chúa Kitô sống trong tôi." Như vậy, mẹ là sao mai hướng dẫn chúng ta đi trên con đường thần linh. Mẹ là cửa thiên đàng dẫn đưa chúng ta vào thiên đàng sau cuộc đời dương thế này. Yếu đuối vì tội nguyên tổ, chúng ta kêu cầu với mẹ, và từ trời cao, mẹ tiếp tục tuôn đổ hồng ân xuống trên chúng ta. Ca vãng Lạy Mẫu Nghi Cao Cả, cũng đề cao vai trò cộng tác viên của mẹ Maria trong công cuộc cứu rỗi của Chúa Giêsu. Quả thật, cùng với Chúa Kitô, mẹ Maria đã đền bù tội lỗi cho nhân loại. Mẹ kết hợp với Chúa Giêsu trong hy tế trên đồi Canvê để mang lại muôn ơn cho nhân loại. Công đồng Vatican II đã gọi mẹ là người cộng tác viên quảng đại của Chúa. Trong số 61 của hiến chế về mầu nhiệm giáo hội, chúng ta có thể thấy được ba điểm nổi bật về vai trò của mẹ Maria. Trước hết, mẹ cộng tác vào công cuộc cứu rỗi của Chúa Giêsu một cách đặc biệt. Thứ đến, mẹ không chỉ là một khí cụ thụ động trong tay Chúa, mà đã cộng tác vào công cuộc cứu rỗi thế giới bằng một đức tin và sự vâng phục hoàn toàn tự do. Cuối cùng, mẹ là mẹ thật của mọi chi thể của Chúa Kitô, bởi vì mẹ đã cộng tác với Ngài để sinh hạ các tín hữu vào trong giáo hội. Như thế, mẹ là mẹ đồng trinh của Chúa Kitô, cũng như giáo hội là mẹ đồng trinh của mọi tín hữu. Nói tóm lại, mẹ đã tích cực cộng tác với Chúa Kitô một cách toàn diện. Tước hiệu cộng tác viên này của mẹ nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta cũng có thể tham gia vào công cuộc cứu rỗi của Chúa Kitô. Cùng với mẹ, chúng ta liên kết với Chúa Kitô trong từng giây từng phút của cuộc sống. Tất cả những gì chúng ta cần làm là lấp đầy mọi khoảnh khắc trong cuộc sống bằng lời cầu nguyện, bằng những việc làm theo lương tâm và những đối xử tử tế với tất cả những ai chúng ta gặp gỡ, cũng như dâng lên Chúa mọi thử thách hàng ngày. Có sống như thế, chúng ta mới có thể thốt lên như Thánh Phaolô trong thư gửi giáo đoàn Côlôse như sau: Tôi vui mừng về những đau khổ tôi đang chịu vì anh em. Tôi bổ túc trong thân xác tôi những gì còn thiếu sót trong cuộc tử nạn của Chúa Kitô, vì thân thể Ngài là giáo hội. Trên đây là ý nghĩa của ca vãng lạy mẫu nghi cao cả được đọc sau giờ kinh tối trong mùa Giáng sinh. Ngoài kinh này còn có một ca vãng khác dâng kính Đức Mẹ được gán cho Thánh Bernardo, đó là ca vãng kính lạy bà, lạy nữ hoàng thiên quốc. Lời kinh này có từ thế kỷ thứ 12. Trong ca vãng này, mẹ Maria được chúc tụng như nữ vương thiên đàng, nữ vương các thiên thần và nữ vương của toàn thể nhân loại. Mẹ là gốc Jesse, là mẹ của ánh sáng thật soi chiếu thế gian. Mẹ được xưng tụng là nữ vương bởi vì mẹ đã sống khiêm nhường. Thiên Chúa, đấng nâng người nữ tỳ khiêm hạ lên bậc nữ hoàng, cũng sẽ nâng dậy tất cả những ai bị bách hại và hạ nhục vì trung thành với tin mừng. Mẹ là nữ vương, nhưng không phải là nữ vương có quyền lực cao sang, mà là nữ vương của tình yêu và phục vụ, như Chúa Giêsu cũng đã từng là vua của phục vụ và yêu thương. Phần thứ hai của ca vãng này nhấn mạnh đến tư cách trạng sư bầu cử của mẹ. Trạng sư là tước hiệu đã được tặng cho mẹ ngay từ khởi đầu của Kitô giáo. Ngay từ thế kỷ thứ ba, Thánh Irene đã mô tả mẹ như là trạng sư của bà Eva. Chúng tôi xin tạm ngưng một thánh mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Văn kiện Tòa Thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đọc phần nhập đề tài liệu đại cương của Thường Hội đồng Giám mục Thế giới về lời Chúa. Trong phần nhập đề của tài liệu này, chúng ta sẽ nghe biết lý do tại sao có Thường Hội đồng Giám mục bàn về lời Chúa. Thứ năm vừa qua, chúng ta đã nghe nhắc đến hiến chế tính lý về ma khải Dei Verbum của Công đồng Vaticano thứ hai, là hiến chế tổng kết giáo huấn chính thức của giáo hội về lời Chúa, vừa trình bày giáo lý về lời Chúa và vừa chỉ cho biết phải thực hành lời Chúa như thế nào. Hiến chế về ma khải của Công đồng Vaticano thứ hai kết thúc một cuộc hành trình dài tiến đến mức trưởng thành và đào sâu lời Chúa, nhờ qua ba thông điệp Providentissimus Deus của Đức Leo thứ 13, Spiritus Paraclitus của Đức Benedicto thứ 15, và Divino Afflante Spiritu của Đức Pio thứ 12. Một cuộc tiến bước được tăng cường nhờ khoa chú giải và thần học được canh tăng. Một cuộc tiến bước được phong phú hóa bởi kinh nghiệm thiêng liêng của các tín hữu, và được nhắc lại đúng lúc trong khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục vào năm 1984, và trong sách giáo lý của Giáo hội Công giáo. Sau Công đồng, quyền giáo huấn của giáo hội phổ quát và giáo hội địa phương đã hết sức cổ võ việc cần phải tiếp xúc với lời Chúa, với xác tín rằng cuộc gặp gỡ này sẽ mang đến cho giáo hội một mùa xuân mới trên bình diện thiêng liêng. Như thế, khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục đặt mình vào giữa lòng giáo hội đang hít thở lời Thiên Chúa ngỏ với dân Ngài, và có liên hệ chặt chẽ với những khóa họp trước, từ năm 1965 đến năm 2006. Xét vì khóa họp nhắc lại nền tảng của đức tin và nhắm thực hiện trong thời đại chúng ta những chứng tá vĩ đại về gặp gỡ lời Chúa mà chúng ta gặp được trong giới Kinh Thánh và trong suốt lịch sử giáo hội. Phần nhập đề của tài liệu đại cương của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về lời Chúa tiếp tục giải thích cho chúng ta như sau. Một cách đặc biệt hơn, trong sự tiếp nối với khóa học trước, khóa học này muốn làm nổi bật mối dây liên kết chặt chẽ giữa Thánh Thể và lời Chúa. Bởi vì giáo hội cần được nuôi dưỡng bởi một tấm bánh duy nhất ban sự sống, từ bàn tiệc lời Chúa cũng như bàn tiệc mình Chúa Kitô. Đây là lý do sâu xa và là mục tiêu đầu tiên của Thượng Hội đồng Giám mục. Đó là gặp gỡ trọn vẹn lời Chúa trong Chúa Giêsu, đứng hiện diện trong Kinh Thánh và trong Bí tích Thánh Thể. Thánh Gerolamo quả quyết rằng, mình Chúa là thật của ăn và máu Chúa là thật của uống. Đây là điều thiện hảo đích thực được dành cho chúng ta trong hiện tại, để chúng ta được nuôi sống bằng thịt và máu Chúa. Không những trong Bí tích Thánh Thể, mà còn trong việc đọc Kinh Thánh. Thật vậy, lời Chúa được múc lấy từ sự hiểu biết Kinh Thánh là thật thức ăn và của uống. Nhưng trước khi tiếp tục, chúng ta hãy tự vấn. Sau 40 năm Công đồng Vaticano thứ hai, có những hoa trái nào được văn kiện của Công đồng về lời Chúa, tức là văn kiện Dei Verbum, mang vào trong những cộng đoàn của chúng ta? Đâu là sự đón tiếp thật sự văn kiện này? Chắc chắn rằng, quanh lời Chúa đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong dân Chúa, chẳng hạn như việc canh tân Kinh Thánh trong lĩnh vực phụng vụ, thần học và giáo lý. Việc phổ biến sách thánh nhờ qua phong trào tông độ Kinh Thánh, và sức hăng hái của các cộng đoàn và những phong trào giáo hội. Việc càng ngày càng có sẵn nhiều hơn những phương tiện và những hỗ trợ cho Kinh Thánh trong giới truyền thông ngày nay. Còn nhiều khía cạnh khác còn bỏ ngỏ và đang tranh cãi. Những khía cạnh trầm trọng đáng ngại là những hiện tượng cho thấy sự dốt Kinh Thánh và sự không biết chắc về giáo lý mặc khải và về lời Chúa. Còn có hiện tượng nhiều người Kitô xa lạ với Kinh Thánh và vẫn có luôn nguy cơ sử dụng Kinh Thánh không đúng. Không có sự thật về lời Chúa, chủ thuyết tương đối trong tư tưởng và trong nếp sống trở nên độc hại hơn. Điều khẩn thiết là hiểu biết trọn vẹn đức tin của giáo hội vào lời Chúa, và bằng những phương pháp thích hợp mở rộng thêm cuộc gặp gỡ với Kinh Thánh từ phía tất cả mọi người Kitô và cùng nhau đón nhận những con đường mới mà Chúa Thánh Thần gợi ra cho ngày hôm nay. Ngõ hầu lời Chúa trong những thể hiện khác nhau, được hiểu biết và lắng nghe, được yêu mến và được đào sâu, được sống thực hành trong giáo hội. Và như thế, lời Chúa trở nên lời sự thật và tình thương cho tất cả mọi người. Mục tiêu của khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục là hoàn toàn mục vụ. Khi đào sâu giáo lý và để mình được soi sáng bởi những giáo lý này, người ta muốn mở rộng và củng cố việc tiếp xúc với lời Chúa như là nguồn mạch sự sống trong những môi trường sống khác nhau, và do đó đề nghị cho các tín hữu Kitô và cho mọi người thiện chí những con đường đúng và thích thú để có thể lắng nghe Thiên Chúa và thưa chuyện với Ngài. Một cách cụ thể, trong số các mục tiêu nhắm đến, khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục nhắm góp phần giải sáng những khía cạnh căn bản của sự thật mặc khải như lời Chúa, Thánh Truyền, Thánh Kinh và quyền giáo huấn. Đó là những gì thôi thúc và bảo đảm cho việc tiến bước hữu hiệu và vững bền trên đường sống đức tin. Khóa họp nhắm khơi dậy lòng kính trọng và tình yêu sâu xa đối với Kinh Thánh, sao cho giáo dân có nhiều dịp đến với Kinh Thánh. Khóa họp còn nhắm canh tân việc lắng nghe lời Chúa trong khi cử hành phụng vụ và khi giảng dạy giáo lý, nhất là nhờ qua việc đọc và suy niệm Kinh Thánh, Lectio Divina, được thích ứng với những hoàn cảnh khác nhau. Cuối cùng, khóa họp nhắm đến việc cung cấp cho thế giới người nghèo lời đầy sức an ủi và hy vọng. Như thế, khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục lần này muốn cống hiến cho dân Chúa lời Chúa và cũng là bánh ăn. Vì thế, khóa họp nhắm cổ võ khoa chú giải đúng Kinh Thánh, nhắm hướng dẫn tiến trình rao giảng phúc âm và hội nhập văn hóa. Khóa họp nhắm cổ võ đối thoại đại kết, đặc biệt liên kết với việc lắng nghe lời Chúa. Nhắm cổ võ cuộc gặp gỡ và đối thoại do Thái giáo, Kitô giáo. Và một cách rộng lớn hơn là đối thoại liên tôn và liên văn hóa. Những mục tiêu trên và những mục tiêu khác nữa sẽ được thực hiện theo ba điểm sau đây. Thứ nhất, tìm hiểu về mặc khải, về lời Chúa, về giáo hội. Thứ hai, tìm hiểu lời Chúa trong đời sống của giáo hội. Và thứ ba, tìm hiểu lời Chúa trong sứ mạng của giáo hội. Khai triển ba điểm trên, chúng ta nhận thấy có hai việc được liên kết với nhau. Thứ nhất, xây dựng nền tảng giáo lý căn bản, và thứ hai, sống thực hành lời Chúa trong giáo hội. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Công giáo và nhân quyền do Chu Văn phụ trách.
Giáo huấn của giáo hội về các phương tiện truyền thông. Đây là đề tài của chương mục Công giáo và nhân quyền tuần này của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, phiên tòa xử hai nhà báo Nguyễn Việt Chiến và Nguyễn Văn Hải của hai tờ báo Tuổi Trẻ và Thanh Niên đã diễn ra trong hai ngày thứ ba và thứ tư vừa qua. Cả hai nhà báo này được biết đến qua những bài tường thuật xông xáo năng nổ về vụ tham nhũng nổi tiếng xảy ra tại PMU-18, một cơ quan quản lý các dự án giao thông được thực hiện bằng tiền viện trợ nước ngoài. Ngoài hai nhà báo nói trên, còn có hai bị cáo khác là ông Nguyễn Xuân Quốc, thiếu tướng công an, từng là trưởng ban chuyên án, và ông Đinh Văn Huynh, từng là trưởng nhóm chuyên viên điều tra. Hai viên sĩ quan cảnh sát này bị ra tòa vì tội gọi là cố tình tiết lộ bí mật nhà nước, vì đã cung cấp tin tức cho hai nhà báo nói trên. Còn hai nhà báo thì ra tòa vì tội gọi là lạm dụng dân chủ và tự do. Chẳng cần phải theo dõi vụ án hay phiên tòa trong hai ngày vừa qua, ai cũng biết rằng đây là một vụ án dành cho quyền được thông tin và thông tin tại Việt Nam, là nơi không có tự do báo chí, tự do ngôn luận. Khi báo chí bị bịt miệng, khi tự do ngôn luận bị chối bỏ, thì dĩ nhiên hệ thống tư pháp chỉ còn là trò hề. Người công chính bị luận tội, kẻ gian ác ngồi ghế quan tòa xét xử. Khi sự dối trá trở thành luật pháp, thì các phương tiện truyền thông chỉ còn là công cụ trong tay nhà cầm quyền. Hơn ai hết, hai nhà báo trên đây hiểu được rằng các phương tiện truyền thông tại Việt Nam là con dao hai lưỡi. Chính họ đã được sử dụng như một công cụ để phục vụ cho chế độ, và cũng chính cái chế độ ấy nghiền nát họ không chút xót thương. Chính cái chế độ ấy không chấp nhận chức năng nền tảng của các phương tiện truyền thông là phục vụ chân lý. Giáo hội trái lại luôn xem cứu cánh của các phương tiện truyền thông là để phục vụ chân lý. Chúng tôi xin được ôn lại giáo huấn của giáo hội về các phương tiện truyền thông. Về giáo huấn của giáo hội liên quan đến các phương tiện truyền thông đại chúng, chúng ta có thể đọc được trong hai văn kiện nồng cốt. Một là sắc lệnh của Công đồng Vatican II về các phương tiện truyền thông đại chúng, và hai là huấn thị mục vụ có tựa đề Hiệp thông và Tiến bộ, được Hội đồng Tòa Thánh về các phương tiện truyền thông đại chúng công bố hồi năm 1971. Những điểm cơ bản được hàm chứa trong hai văn kiện này cũng được lần lượt quảng diễn trong nhiều tài liệu khác của chính các Đức Giáo Hoàng và Hội đồng Tòa Thánh về truyền thông xã hội trong những năm gần đây. Chúng tôi đã có dịp đọc lại hai tài liệu trên đây. Nhìn chung, giáo hội luôn nhìn nhận những lợi ích lớn lao mà các phương tiện truyền thông có thể mang lại cho sự tiến bộ của nhân loại. Nếu các phương tiện di chuyển hiện đại ngày càng làm cho con người xích lại gần nhau hơn về mặt thể lý, thì các phương tiện truyền thông cũng ngày càng làm cho con người liên kết với nhau hơn về mặt tinh thần. Nhờ các phương tiện truyền thông, con người có thể tương trợ nhau trên con đường tìm kiếm và xây dựng chân lý. Các phương tiện truyền thông giúp cho con người dễ cảm thông và chia sẻ những nhu cầu của người khác. Một hình ảnh về nỗi khổ đau của người đồng loại ở một nơi xa xăm nào đó, khi được trình chiếu trên màn ảnh truyền hình, có sức đánh động những gì là cao quý nhất trong tâm hồn của người. Các phương tiện truyền thông có khả năng thiết lập cuộc đối thoại và thúc đẩy con người xây dựng cộng đoàn. Nhờ các phương tiện truyền thông, con người có cơ hội để hiểu biết nhau, để bày tỏ những cảm nghĩ và khát vọng của mình, cũng như để bổ túc cho nhau. Một cuộc trao đổi như thế có thể vượt qua ranh giới của các quốc gia, các lục địa, các nhóm xã hội bên trong một quốc gia. Nhờ các phương tiện truyền thông, những người nắm giữ quyền hành có thể trình bày cho người dân biết những vấn đề hệ trọng và nóng bỏng trong đời sống quốc gia đã đành, mà người dân cũng có thể bày tỏ ý kiến và khát vọng của mình. Nói tóm lại, chức năng của các phương tiện truyền thông là giúp cho con người tìm kiếm và đạt đến chân lý một cách dễ dàng hơn. Riêng đối với giáo hội Công giáo, các phương tiện truyền thông mang lại cho giáo hội cơ hội để thiết lập cuộc đối thoại với trần thế, và nhờ sự trao đổi hỗ tương có thể xây dựng một cách tốt đẹp hơn các cộng đoàn. Ngoài ra, như chúng ta đang thấy hiện nay trên khắp thế giới, các phương tiện truyền thông là một trong những phương thế thích hợp nhất để rao giảng tin mừng trong thời đại. Chính vì thế mà nhìn chung, giáo hội luôn đánh giá tích cực về vai trò của các phương tiện truyền thông. Tuy nhiên, đã là phương tiện, thì các phương tiện truyền thông cũng có thể bị lạm dụng. Nhất là ngày nay, khi đã trở thành một thứ công nghiệp, các phương tiện truyền thông lại càng bị lạm dụng hơn. Do đó, để có thể sử dụng các phương tiện này theo đúng chức năng của chúng, nắm vững những quy luật của chúng là điều cần thiết. Cũng giống như trong bất cứ ngành công nghiệp nào, quy luật đầu tiên và cơ bản nhất chi phối các phương tiện truyền thông ngày nay là luật cung cầu. Điều này có nghĩa là các nhà sản xuất thường chạy theo thị hiếu và ước muốn của người nhận với mục đích duy trì mức cầu và gia tăng lợi nhuận. Quy luật thứ hai mà chúng ta có thể thấy rõ trong công nghiệp truyền thông ngày nay chính là luật cạnh tranh. Điều này thúc đẩy các nhà sản xuất cố gắng làm ra những gì mà người nhận muốn nghe, muốn nhìn, muốn đọc và muốn biết. Đây cũng là đòi hỏi nền tảng gắn liền với những tự do cơ bản là tự do tư tưởng, tự do ngôn luận và tự do phát biểu. Độc quyền một mình một chợ nắm giữ trong tay các phương tiện truyền thông cũng đồng nghĩa với tước đoạt các tự do cơ bản ấy, và dĩ nhiên cũng đồng nghĩa với chối bỏ chức năng của các phương tiện truyền thông, và như vậy cũng chấm dứt mọi thứ truyền thông đích thực. Quy luật thứ ba của truyền thông là tính thời sự. Cần phải thông tin nhanh hết sức có thể những gì đang xảy ra trên thế giới. Ngày nay, với sự có mặt của các thông tin viên của các hãng thông tấn tại khắp nơi trên thế giới, và nhất là nhờ các mạng lưới thông tin tinh vi và nhanh chóng, từng phút từng giây, chúng ta có thể biết và thấy được những gì đang diễn ra khắp thế giới. Nhưng dĩ nhiên, điều này cũng có thể dẫn đến những thông tin thất thiệt, thiếu khách quan, và như vậy ngăn cản việc tìm kiếm và xây dựng chân lý. Để các phương tiện truyền thông có thể thực sự phục vụ cho chân lý, thì các quy luật trên đây phải lấy con người làm tiêu chuẩn tối thượng. Nói cách khác, cũng như mọi thứ sản phẩm khác, các phương tiện truyền thông được làm ra vì con người và để phục vụ con người, chứ không phải để biến con người thành phương tiện phục vụ cho những mục tiêu thương mại hay dùng các ý thức hệ để lèo lái và khống chế con người. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, với khẳng định trên đây, chúng tôi xin tạm ngưng mục Công giáo và nhân quyền tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Chu Văn trong những phút cầu nguyện.
Thưa quý vị, các bạn thân mến, tin đồn về một dự án lập một thứ văn miếu mới khắc tên 16.000 ông bà tiến sĩ thời nay đã tạo ra nhiều phản ứng sôi nổi. Một độc giả trên báo điện tử Tuần Việt Nam số ra hôm Chủ nhật vừa qua đã viết như sau. Tôi tin rằng những nhà khoa học thực sự của Việt Nam không ai muốn nằm cạnh những tiến sĩ ngoại giao hay mua bán. Họ thà làm viên sỏi lát đường cho người nghèo đi cắt lúa, hơn là có tên trên bia đá để phủ bụi thời gian. Hồi đầu tháng, khi nghe tin này, nhà văn Nguyên Ngọc đã phản ứng qua một bài viết có tựa đề Xin Can, được phổ biến trên báo điện tử Tia Sáng, số ra ngày 3 tháng 10 như sau. Vừa đọc thấy tin ra mắt Trung tâm Bảo tồn Di sản Tiến sĩ Việt Nam thời hiện đại, trong đó có hàng mấy mươi hecta dành cho một văn miếu ghi danh các tiến sĩ thời nay. Lại còn thấy kể rằng sẽ có rùa đội bia đá khắc tên chư vị tiến sĩ. Một tờ báo trân trọng đưa tin và đưa ảnh một vị giáo sư tiến sĩ hăng hái mang đến tặng ngay trung tâm một di vật cực quý. Đó là bức ảnh ông ta chụp cùng một vị thủ tướng. Lại có cảnh ông ngồi viết những dòng quý giá vào sổ lưu niệm của trung tâm nữa. Được biết, vị tiến sĩ hăng hái này cũng chính là một trong những người từng chủ trì hội đồng phong chức giáo sư và phó giáo sư nhiều tai tiếng. đã có biết bao nhiêu bài báo trong nước nói đến chuyện bằng cấp tiến sĩ ở Việt Nam, mà phần lớn không có giá trị, vì đều được mua bán dưới nhiều hình thức. Tác giả các luận án tiến sĩ cốp luận án của người khác, sửa đổi ít câu chữ hoặc thuê người khác viết luận văn cho mình, không phải là chuyện hiếm có tại Việt Nam. Bên cạnh đó, các vị ứng viên tiến sĩ cũng chung chi cho vị giáo sư bảo trợ và cả ban giám khảo nữa. Ngày 20 tháng 12 năm 2006, báo Tuổi Trẻ tường thuật một cuộc hội thảo về giáo dục đại học ở Việt Nam. Bài báo ghi lại lời của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Yến, trưởng ban thanh tra giáo dục và công tác thi đua Đại học Đà Nẵng. Ông Yến nói như sau, thuê mượn người khác làm luận văn, luận án tiến sĩ, chủ yếu ở các cán bộ làm công tác lãnh đạo, vì thường có một đội ngũ giúp đỡ. Trong các hội đồng chấm, người bảo vệ liên hệ với người phản biện để mong muốn có nhận xét tốt. Có những trường hợp không đạt, hoặc đạt mức độ trung bình, nhưng chúng ta nương tay. Cũng trong bài báo này, tờ Tuổi Trẻ thuật lại những dữ kiện nêu ra trong cuộc hội thảo cho biết, có đến 89% sinh viên các cấp quay cốp sao chép luận văn. Trước đó, đầu năm 2006, báo VN Express dẫn lời Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm tỏ vẻ hoài nghi về phẩm chất của bằng tiến sĩ được cấp phát tại Việt Nam. Ông Phạm Gia Khiêm nói như sau, báo chí phản ánh nhiều về tình trạng thuê làm luận án tiến sĩ, nhưng nếu họ mua cả hội đồng phản biện nữa thì hỏng. Một bản tin vào thời này từng đưa ra nhận xét là 2/3 các văn bằng tiến sĩ cấp phát ở Việt Nam thuộc loại dỏm. Có lẽ cũng chẳng cần phải cầm hộ chiếu Việt Nam ra nước ngoài, mà chỉ cần phải giải thích cho một người ngoại quốc về ý nghĩa của văn miếu thời đại, cũng đủ để đồn thổ vì xấu hổ. Đại từ điển tiếng Việt của Trung tâm Ngôn ngữ và Văn hóa Việt Nam thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, được nhà xuất bản Văn hóa Thông tin ấn hành năm 1998, đã định nghĩa hai chữ xấu hổ như sau. Hổ thẹn do nhận ra lỗi hoặc thấy kém hơn người khác. Và các tác giả biên soạn đã đưa ra một thí dụ như sau. Trót quay cốp khi thi nên thấy xấu hổ. Nếu chỉ trót quay cốp khi thi nên thấy xấu hổ, thì hẳn 89% sinh viên các cấp tại Việt Nam còn biết xấu hổ. Nếu chỉ trót nhờ người khác học thế, thi thế, viết luận án thế, hay cốp luận văn của người khác mà vẫn có văn bằng tiến sĩ, thì có lẽ 2/3 các bậc tiến sĩ dỗm tại Việt Nam hẳn vẫn còn biết xấu hổ. Và có lẽ sẽ độn thổ khi thấy tên tuổi của mình được ghi khắc trên bia tại văn miếu. Nếu biết xấu hổ, thì con người ắt không háo danh, và nhất là chạy theo một thứ danh vọng không thuộc về mình. Ngạn ngữ Latin có nói, danh dự là gánh nặng. Thật vậy, bất cứ một danh dự nào cũng đòi hỏi nhiều hy sinh. Đừng nói đến tiếng tăm trong những lĩnh vực đòi hỏi phải tập luyện và hy sinh nhiều, như văn nghệ, nghệ thuật, thể thao. Nội cái vương miện sắc đẹp cũng đòi hỏi người phụ nữ phải khép mình vào kỷ luật trong luyện tập và dinh dưỡng. Con đường công danh hay danh dự đích thực quả là một con đường cam go. Thứ danh dự ấy, mặc dù chỉ hảo huyền chống qua, nhưng ít nhất không làm cho con người phải hổ thẹn. Trái lại, thứ danh dự không do cố gắng và công sức của mình, mà chỉ là một thứ cướp đoạt lừa gạt, thì hẳn chỉ làm cho con người mất danh dự thêm mà thôi. Trong các thứ mất mát, thì chắc chắn mất tư cách là sự mất mát toàn diện, bởi vì đó là sự đánh mất bản thân. Chúa Giêsu đã chẳng vậy, được lời lãi cả thế gian mà đánh mất chính mình thì được ích gì? Những giá trị của nước trời hoàn toàn tương phản với những giá trị trần thế. Chính khi con người tưởng mình được, thì đó chính là lúc mất mát nhiều hơn cả. Trở lại, như Chúa Giêsu đã dạy, chính lúc mất bản thân thì lại là lúc tìm gặp lại bản thân. Chính lúc hạ mình khiêm tốn là lúc được nâng lên. Danh dự đích thực của con người không nằm trên bia đá có khi chỉ là bia miệng, mà hệ tại ở chỗ biết hy sinh những cái chống qua và hảo huyền để tìm kiếm những giá trị muôn đời tồn tại. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn ý thức rằng chúng con chỉ là những người lữ hành trên trần thế này, và mọi sự đều sẽ qua đi. Giữa những của đời chống qua, xin cho chúng con luôn biết tìm kiếm và xây dựng những giá trị vĩnh cửu.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.